Chương 236, cung điện của thành tàn tích. Bốn người yêu vô mộng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa đi tới. Bốn người giờ phút này kỳ thật đều không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bất quá cũng khôi phục 7-8 phần sức chiến đấu. Bây giờ là thời điểm tranh đoạt từng giây, đã không còn quá nhiều thời gian cho bọn họ dùng để nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc trước cùng bảy kiến đại chiến, mấy người càng là nghe được phế tích chi thành sâu trong sâu chuyển đến vạn thần điện bích, hãy phát ra tiếng hô hoáng. Tuy rằng hiện tại nghĩ lại, vậy có thể nguyên thổ châu người kia tạo ra giả tượng, chính là vì để cho mấy người này cho rằng đã có người đến chỗ trung ương, từ đó sinh ra cảm xúc cấp bách. Như vậy nếu như đám người mình còn muốn đạt được nguyên thổ châu, nhưng lại tìm không được phương pháp phá bỏ mê cung kia, vậy cũng chỉ có thể phá hư vách tường. Bất quá đây đều là suy đoán, vạn nhất tiếng hô kia thật sự là vạn thần điện bích thải, vậy hiện tại chỉ sợ hắn đã chiếm được nguyên thổ châu, đám người mình càng phải dùng tốc độ nhanh nhất đến trung tâm. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ xuống tay cướp đoạt nhân số của mình, nhiều nhất hơn nữa cơ bản đều duy trì sức chiến đấu. Nếu thật sự chiến đấu, ưu thế quyết định là lớn nhất. Ôn Tâm tính như vậy, bốn người đều là phát động toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trung ương phế tích thành. Hơn nữa lúc này đây mê cung quỷ dị kia không biết vì sao lại không xuất hiện lần nữa. Bốn người một đường thập phần thuận lợi, chẳng những không có mê cung, thậm chí cũng không đụng phải bất kỳ một con hắc kính hạc hoặc là kiến lớn nào. Mặc dù không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng không ai buông lỏng cảnh giác. Bởi vì trước ở Tây Thành Môn mọi người rõ ràng không có bất kỳ phát hiện, thần thức dò xét sau đó cũng là không hề thu hoạch. Nhưng sau khi phá hủy vách tường, lại ở dưới chân bọn họ trào ra đại lượng kiến, tuy rằng còn không rõ ràng, nhưng bởi vì những con kiến kia hay là phế tích chi thành kỳ lạ này, khiến cho thần thức dò xét của họ mất đi tác dụng. Có một điểm lại có thể khẳng định, thần thức dò xét không được nguy hiểm, vậy cũng không có nghĩa là nhất định an toàn. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, một đoàn bốn người đi tới cửa một tòa cung điện tráng lệ bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bất quá cung điện này tuy rằng hoành tráng dị thường, nhưng bốn người cũng không phải chưa từng thấy qua thế gian. Ngoài trừ cảm thấy ở dưới ước vạn năm thời gian cùng nguyên thổ châu đồng hóa thế, nhưng còn có thể bảo tồn tương đối hoàn hảo có chút kinh ngạc ra, cũng không có quá nhiều cảm giác. Bốn người thoáng nghỉ ngơi đại khái 10 phút, liền nhau nhau xuất ra binh khí, mỗi người đề phòng, đi vào trong cung điện này. Sau khi lui ra cánh cửa điện đã thập phần rách nát kia, bốn người một lần bước vào, vừa tiến vào trong cung điện, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác như hồng hoang viễn cổ đập vào mặt. Cảm giác này thật giống như mình đứng ở cuối thời gian, trong mắt nhìn thấy đều là bị thời gian ăn mòn dấu vết. Trong lúc nhất thời bốn người đều sinh lòng cảm khái, nhưng cảm khái này cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó bốn người liền dùng pháp lực ngưng tụ ra một đoạn quang cầu, treo ở giữa không trung đối mặt. Thời điểm ở bên ngoài có ánh trăng, hơn nữa ánh trăng thập phần sáng ngời, mọi người căn bản sẽ không bị bóng tối ảnh hưởng. Nhưng sau khi tiến vào cung điện này, lại hoàn toàn tối đen một mảnh. Không chỉ ánh trăng bên ngoài mảy may cũng chiếu vào, thậm chí hai mắt mọi người có thể nhìn đêm cũng mất đi tác dụng. Thực lực đến cảnh giới của bọn họ, sự khác biệt giữa đêm tối và ban ngày đã không còn nhiều khác biệt. Bình thường cho dù không có ánh trăng đen kịt, bọn họ cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng trong bóng tối của cung điện, bốn người giống như bị đánh trở về nguyên hình. Đã có bao nhiêu năm không có cảm giác đưa tay không thấy năm ngón tay. Bởi vì ngày thường cho dù không dựa vào mắt, chỉ dùng thần thức cũng có thể nhìn vật giống nhau, thậm chí so với mắt còn tốt hơn dùng vô số lần. Nếu như là một người thường xuyên ở trong bóng tối, bóng nhiên đặt ở trong đêm đưa tay không thấy năm ngón tay, hắn có thể cũng sẽ không khẩn trương. Nhưng đối với mấy người yêu vu mộng thì khác. Bọn họ đã sớm quen đem tất cả mọi thứ nhìn rõ ràng, đem tất cả thị vật đều dò xét trong suốt mới có thể an tâm. Thoáng cái mất đi thị giác lại mất đi thần thức dò xét, cảm thấy sẽ làm cho bọn họ mất đi tất cả cảm giác an toàn. Nhưng ngay sau khi quan cầu bốn người dùng pháp lực ngưng tụ dâng lên, bốn người bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Bốn người tụ tập cùng một chỗ dựa lưng vào lưng, trước mắt mỗi người đều có một đoạn quang mang. Cứ như vậy đứng một hồi, yêu vô mộng bỗng nhiên nhận ra cái gì, mở miệng nói: các ngươi có cảm thấy có chút không đúng hay không? Quang cầu của chúng ta tự hồ cũng không thể phát tán ra ngoài a. Nghe được yêu vô mộng vừa nói, mấy người còn lại cũng đều nhao nhao hiểu ra. Quả nhiên bốn đoạn quang cầu có thể chiếu sáng, dĩ nhiên chỉ có khoảng cách chung quanh quang cầu nửa thước cũng không tới. Địa phương hơi xa một chút vẫn toàn bộ đều là hắc ám, bốn người lúc này căn bản cũng không dám lộn xộn. bởi vì lúc trước chỉ cho rằng mình đi một nơi nào đó trong thành phế tích lấy một kiện vật chết. Nhưng hiện tại trải qua mấy người Trân Vân phân tích, bốn người đã biết cảm thấy có người đang âm thầm khống chế hết thảy. Như vậy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nhưng từ người nọ có thể khống chế bốn con kim sắc cự kiến thực lực cực mạnh xem ra, người âm thầm kia tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, có trời mới biết hắn sẽ không khống chế 8 con, 12 con kim sắc cự kiến đến tập kích đám người mình. 4 con kiến khổng lồ màu vàng có thể miễn cưỡng đánh chết, 8 con chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, 12 con chỉ sợ 4 người sẽ có thương vong nếu nhiều hơn, 4 người kia tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù là Yêu Vô Mộng có trấn giới thiên bia cũng chỉ chịu trận, dù sao trấn giới thiên bia không phải là ai cũng có thể dùng. Thiên bi đối với yêu cầu của người sử dụng là quá mức nghiêm khắc. Hơn nữa Yêu Vô Mộng cũng nói, di chứng sử dụng thiên bi rất lớn, hơn nữa còn có lo lắng bị yêu tổ kia cắn trả. Lần trước đó là bởi vì yêu tổ hấp thu được năng lượng hài lòng, cho nên cũng không có như thế nào. Nếu vạn nhất yêu tổ triệu hoán ra nhưng không thể làm cho hắn hài lòng, vậy yêu tổ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bốn người bọn họ giết, nuốt sống. Huống hồ còn có một điểm trọng yếu nhất, Yêu Vô Mộng cũng không có nói ra. Hơn nữa điểm này mới là mấu chốt nhất, bằng không Yêu Vô Mộng làm sao có thể cố kỵ nhiều như vậy. Phát hiện cung điện này hắc ám quỷ dị, bốn người không dám vọng động, lập tức liền tính toán ngưng tụ ra một ít quang đoạn. Nếu không được, đó chính là hỏng. Nhưng khi khối quang đoạn thứ hai của bốn người vừa mới xuất hiện, bốn viên phía trước ngưng tụ ra lại vô cớ dập tắt. Nhất thời mấy người giật nảy mình, đây cũng không phải là ngọn đúc hoặc là ngọn nến, nói diệt liền diệt. Đây chính là bốn người dùng pháp lực ngưng tụ ra quang đoạn. Chỉ cần không ngừng pháp lực, vận chuyển quang đoạn kia sẽ không tiêu diệt. Nhưng vừa rồi bốn người có thể xác định mình cảm thấy không có đoạn tuyệt pháp lực vận chuyển. Hơn nữa quang đoạn nho nhỏ kia cần pháp lực đối với bốn người mà nói tuyệt đối là chín châu một lông. Làm sao có thể xảy ra vấn đề, có chút không tin tạ. Bốn người lần thứ hai đồng thời ngưng tụ ra một đoạn quang đoạn, nhưng đồng dạng. Cái của người thứ hai vừa xuất hiện, cái của người thứ nhất liền diệt. Cái này tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa quang đoạn kia ở ngay trước mắt, cũng không có khả năng là có người khác cố ý dập tắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lúc này Yêu Vô Mộng bỗng nhiên vươn tay ngăn cản ba người còn lại, còn định đang thăm dò một phen. Hai ngón tay phải khép lại, bỗng nhiên tiến về phía trước một chút. Nhất thời một đại hỏa đoạn xuất hiện giữa không trung. Ngay khi hỏa đoạn xuất hiện đồng thời, bốn quang đoạn kia lại đột nhiên biến mất. Cung điện này cũng chỉ có hỏa cầu đường kính đại khái một thước đang thiêu đốt. Cúi đầu suy tư một chút, ngón tay Yêu Vô Mộng vươn ra bỗng nhiên pháp lực. Một đạo lưu quang màu đỏ rực rót vào trong hỏa cầu. Nhưng hỏa cầu kia lại không có bất kỳ biến hóa. Lần nữa thử hai lần, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó nói, ta biết trong cung điện này hẳn là bị hạ một loại cấm đoán, hoặc là nói là quy tắc. Quy tắc này quy định trong không gian này không cho phép có những thứ có độ sáng vượt qua đoạn hỏa cầu này tồn tại, bằng không sẽ bị một loại lực lượng bị xóa bỏ. Vừa rồi ta rót pháp lực vào hỏa cầu này, muốn hỏa cầu trở nên to hơn, nhưng đều thất bại. Pháp lực phát ra không biết bị thứ gì đó xóa bỏ hoặc dời đi. Yêu Vô Mộng nói xong, ba người còn lại đều là vẻ mặt ngạc nhiên, nhào nhào ngưng kết ra một quang đoạn ở đây. Khi ba quang đoạn kia xuất hiện đồng thời, hỏa cầu kia bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, mà quang đoạn tán đi hỏa cầu cũng sẽ không lớn lên. Cái này làm sao có thể cho một chỗ không gian lập ra một loại quy tắc đặc thù nào đó? Thủ đoạn như vậy làm sao có thể là người làm được? Sau khi diệt phá thiên nghĩ thông, sắc mặt bỗng nhiên đại biến hô lên, mà Hạo Thần cùng Trân Vân cũng là vẻ mặt không thể tin. Cái này quả thật rất khó tin, theo ta biết, loại thủ đoạn này ngay cả mấy vị giới chủ đại nhân cũng không làm được. Do đó, hẳn là không có khả năng là thủ đoạn của Nguyên Ngự Thổ giới chủ. Yêu Vô Mộng vung tay lên, khống chế đoạn hỏa cầu bay về phía những nơi còn lại. Dùng quang mang yếu ớt kia xem xét tình cảnh trong cung điện, Yêu Vô Mộng nói không sai, loại chuyện này có thể làm, ta chỉ biết lúc trước chỉ có khai phá đại nhân. Hiện tại tất cả quy tắc của vũ trụ này chính là do khai phá đại nhân lập ra. Nước nhỏ có thể dập lửa, lớn đến hủy diệt cùng sáng tạo. Hạo Thần nhìn thấy động tác của Yêu Vô Mộng, sau đó cũng khống chế quang đoạn của mình bay về phía sau, bởi vì hắn nhớ rõ phía sau mình hắn lẽ đại môn bọn họ vừa đi qua. Hiện tại cửa lớn kia không biết vì sao đóng lại, cho nên mấy người chỉ sợ rằng đi ra ngoài là một nhiệm vụ khó khăn.